ước mong cho mình có bệnh. Đây không phải là mình mong ước mình được bệnh hoạn, mà chỉ khi nào mình lỡ có bệnh hoạn, mà cái chuyện bệnh hoạn thì ít người tránh được, thì không có nên tủi thân tủi phận chán nản tuyệt vọng, mà nên khởi. Đây cũng như là điểm thứ nhất là để an ủi, đây cái lời để an ủi. Mà điểm thứ hai ấy cũng khiến cho mình thêm cái tâm tự tin mà tự có sức mạnh. Thế cho nên đây là cái phương pháp để cho chúng ta khỏi chán nản buồn rầu. Thế ai chả thế. Nhưng mà đây không nói chuyện mình có bệnh thì cứ uống thuốc, cứ chữa. Đấy. Nhưng mà đây là chỉ có điều Phật Tổ cho một cái phương pháp mình ngẫm nghĩ để mà tự an ủi, tự tin, đừng có tuyệt vọng. Đấy. Chứ nhiều khi bệnh hoạn, có những cái bệnh hoạn thật khổ mà nó cứ trọn đời, thì cái người có bệnh người ta dễ mất cái lòng tự tin, ta tuyệt vọng, cho rằng mình không có còn hướng giải thoát nữa. Thế cho nên đây Phật Tổ đặt ra cái phương pháp. Thế cho nên khi mình có bệnh thì điểm thứ nhất là cứ uống thuốc, cứ chữa cho khỏi bệnh. Nhưng mà nếu mà cái bệnh nó khó khỏi, hoặc là nó lâu khỏi, hoặc cứ nay bệnh này mai bệnh khác như cô Bồ Đề đó, cứ gầm ghè đầu năm một thứ bệnh, cuối năm một thứ bệnh, rồi sang năm nó lại kiếm một thứ bệnh khác. Đó. Thế thì với cái, những cái vị ấy nên đọc cái câu này để mà đừng chán nản, đừng mệt nhọc, biết rằng mình tuy có bệnh nhưng mà những cái người ta không có bệnh ấy, thì cái tâm nó lại buông lung, rồi sinh ra theo như ở đây là cái lòng tham dục dễ sanh. Mà một khi mà đã có lòng tham dục ấy thì người ta hư hỏng, rồi người ta còn phải đọa lạc nữa. Còn mình ấy chỉ có cái bệnh thôi, chứ còn những người ta bị cái tham dục này chi phối thì chẳng những hiện tại người ta mất đạo, mà sau còn mất cả thân người nữa, mà còn đọa lạc đáng thương rất nhiều. Cho nên có bệnh còn hơn là bị như thế. Thế mà khi có bệnh, trong cơ thể nó có bệnh thì nó không có những các cái tật kia. Thì thế cho nên Ngài mới cho cái phương pháp để mà tự hạnh phúc, để mà tỉnh ra mà đừng phiền nhọc. Này, đã có cái thân thì phải có khổ.
Dạ, kính thầy cho con thưa, ví dụ như chúng con đang tu mà nó bệnh muốn đi, mà xin như chữa bệnh thì nó uống tu, nhưng nó cũng sợ sợ, cũng bảo đi chữa bệnh thì xúc tu không được, như vậy là phải tính tật ra là...
Thì phải chữa chứ, có bệnh thì phải chữa, bởi vì mình còn có thể sửa được. Cũng như mình có một cái xe đạp ấy nó hỏng, mà mình còn sửa được thì mình phải sửa chứ, để mà dùng. Bởi vì mình cái thân người nó lại là cái cần thiết nữa, cho nên phải sửa chữa nó đi để mà dùng.
Khi mà ví dụ bây giờ con bị bệnh thì nó ảnh hưởng trong cái sự tu, nhưng mà trong khi con tu vậy thì nó gặp khó khăn, thì nó phải giống như là con phải đối đầu với cái khó, chịu được bức xúc.
Nhưng mà con phải đối đầu với nó, thì thầy nghe hai chữ đối đầu mệt rồi. Pháp Ngài cho như thế, trong cái lúc này con tự mừng. Đáng lẽ phải thấy mình đối đầu hì hục với cái bệnh, thì bây giờ mình lại chuyển cái đối đầu ấy, mình chuyển bằng cái mừng rỡ. Mình đỡ được cái khó khăn, đáng lẽ đọa địa ngục, mà bây giờ mình thoát, mình chỉ chịu khổ một chút như thế thôi, thì tương đối với cái khổ địa ngục ấy mình còn đỡ bao nhiêu. Mà nhân cái bệnh như thế này, cái khổ này, mình nhất tâm mình niệm Phật đi để cầu vãng sanh. Thế mình không bị như cái người này, người ta bị cái bệnh dục này là người ta còn đọa địa ngục nữa. Thế mình thoát được cái địa ngục như thế thì mình chỉ chịu được những cái khổ não đấy, coi như là một cái khổ tương đối với cái khổ địa ngục, thì cái khổ của mình nó cũng nhẹ lắm. Vậy mừng được nhẹ tội mà vãng sanh. Thế đổi cái niệm chán nản chứ có bây giờ hì hục mà đương đầu với cái bệnh thì thầy nghe cái câu cũng đã thấy mệt rồi. Ngay đây cái chán không muốn niệm Phật nữa, cái đó là cái điểm thứ nhất là cái si nghiệp của mình. Cái si nghiệp nó mới không thấy cái tai nạn sắp tới. Cái thân này bây giờ còn bệnh, nhưng mà có được bao lâu? Thế rời cái thân này đi đâu? Đó. Mà với cái tâm niệm chán nản mệt nhọc thì liệu có đi lên không? Mà đã không đi lên thì đi xuống, mà đã đi xuống thì rơi vào đâu? Ở lúc bây giờ thì sẽ khổ biết ngần nào. Thế cho nên cái tâm chán nản ấy chính là cái si nghiệp của mình nó hiện lên. Mà mình phải tính lúc bây giờ tìm cách, hoặc là tìm gần những vị người ta có cái tinh thần đi lên, hoặc là mình tìm những sách vở. Thế cho nên kinh sách là người bạn. Nhưng nương cái người bạn ấy, mình không có bị phụ, mình được thẳng đường mình lên. Cho nên những lúc ấy tìm những kinh sách, những cái thứ nào mà mình đọc cho nó phấn khởi lên một chút. Không có thì mình tìm những, ví dụ những kinh Địa Tạng chẳng hạn, nói về cái khổ ở cõi âm, để cho mình thấy cái khổ của mình nó còn chưa đáng là bao nhiêu, còn cái khổ của mọi người còn rất nhiều. Cái tin kinh Lương Hoàng đó có hẳn một phẩm gọi là tự khánh. Tự khánh nghĩa là tự tìm cách để cho tự phát được cái tâm vui mừng. Các Bồ Tát phải như thế thì mới ở trong, đi vòng quanh sáu đạo chúng sanh mà làm lợi ích cho mọi người được. Nếu trong tâm mà không có cái vui mừng, cái phấn khởi, cái thoải mái thì khó mà đi lên được. Cho nên phải làm thế nào cho tâm mình nó được mát mẻ, bình an. Đó là cái tai nạn. Tin mình. Tin rằng mình có thể đi lên được. Tin là mình có khả năng làm được những lợi ích. Nếu mình tin mình ấy thì nó cái chán nản nó mất đi. Cái phần nào mất cái lòng tự tin. Nào là xa. Mà xa là gì? Xa tức là xa xỉ, buông lung bừa bãi. Hễ có cái lòng kiêu mạn thì phóng túng. Phóng là buông lung. Túng cũng là bừa bãi. Nhưng mà có kiêu mạn thì dễ buông lung.
Xa hoa khởi lên sẽ kinh dễ xe làm tất cả mọi người.
Thấy mình hơn, mà mình đã thấy mình hơn thì mình có coi ai ra gì nữa.
Cái số 3 là tu tâm không cầu không chữa ngại, tâm không chữa ngại thì học sẽ vượt bậc. Học vượt bậc tất có lỗi, cho là mình đã được, đã thông suốt.
Hai cái nó dính gì với nhau? Cái học của nhà Phật đấy là học cái tâm của mình, học để thấy những cái sai mà sửa, thấy những cái tốt mà tập, để tu tâm không cầu không chướng ngại. Thế mà nếu mà chướng ngại thì cái việc học của mình bị vượt bực. Vậy thì rõ ràng cái học đây là học về cái tâm. Cho nên rằng chính những tất cả chúng ta học kinh, học sách, học kinh này kinh kia, nhưng mà sự thật ra là học cái tâm của mình. Cho nên nếu mà chỉ học ở sách vở thì nó thành là học có chữ nghĩa suông rồi, nó không dính gì đến mình cả, thì những người ấy mất thì giờ vô ích. Trong cái khi học ở mình thấy ở nơi mình, học bộ Lăng Nghiêm cũng phải thấy ở cái bộ Lăng Nghiêm ở trong tâm mình, mà học tứ niệm xứ cũng phải thấy cái tứ niệm xứ ở nơi mình. Thế thì nó mới thành cái học đạo Phật. Còn nếu học sách vở suông, nói chữ nghĩa rồi thì nó cũng được, cái có một đôi chút cái phần giảng kinh nói pháp, nhưng mà nó đối với mình nó không dính dáng gì cả thì nó không phải là cái học của nhà Phật. Thế cho nên đây, trong cái lúc mình học, mình tu cái tâm mình, tức là mình đang học đấy, mà mình gặp những các cái chướng ngại, thì những chướng ngại này thí dụ những cái gì nào? Cái việc trái với cái ý muốn của mình. Học trong kinh sách dạy rõ ràng sập sân là cái không được, nhưng mà mình xúc sự mình cứ nổi sân. Đó. Những các cái thói xấu, những cái tật hư của mình ở trong tạm thức nó vẫn còn, thì những cái ấy gọi là chướng ngại của sự học. Cho nên cái học của đạo Phật chỉ cốt là học để mà có một cái nền đạo đức. Đã đây là cũng học về sự thật, tìm hiểu những các cái nghĩa lý, học về sự thật, những lý vô thường, những vô ngã. Những cái sự thật này nó là nền tảng của cái đạo đức. Cho nên hai chữ đạo và đức người ta cứ dùng đi liền nhau. Đạo chính là cái trí tuệ, cái học vấn, cái tài, cái giác tỉnh. Mà đức là cái đức hạnh. Hai cái chữ người ta cứ dùng đi đôi với nhau. Bởi vì người có trí tuệ thì hiện cái tướng của cái trí tuệ lên là cái đức hạnh. Thì cái đức hạnh ấy là phần sự, cái phần tướng. Còn cái đạo, cái học ấy, nó là phần lý. Một phần sự, một phần lý. Cho nên hai cái việc ấy nó đi đôi với nhau. Thế người có đạo thì thường vẫn có đức. Dù rằng nếu cái bên ngoài, nhiều khi trong cái cư xử người ta có một cái gì trái, nhưng nhiều khi nó tùy. Thí dụ như là cái vị có cái tâm, có đạo là có trí tuệ, ấy thế mà lại cứ đi đánh một đứa nhỏ, thì trong cái bên ngoài thì mình thấy là cái người là thất đức. Thế nhưng mà nhiều khi người ta vì thương cái đứa nhỏ, người ta phải đánh để nó chừa những cái thói xấu của nó đi. Mà chính đó là vì lòng thương. Thế nhiều khi mình trông cái bên ngoài mình phán đoán thì mình thấy người ta sai. Nhưng mà nếu mà người ta đã có cái lòng, có cái đạo, có cái trí tuệ thì thế nào người ta cũng có đức. Cái việc làm nhiều khi tự hồ bên ngoài như người thất đức, mà thực ra là vẫn có một cái tâm từ bi ở phía trong. Thế cho nên đây tu tâm không cầu, không chướng ngại. Tức là trong cái lúc tu tâm nó cũng, mình muốn cho cái tâm mình nó đẹp, mà nó lại có nhiều những các cái vết ghẻ lở. Thế thì mình phải, thì nếu gặp như thế đừng chán nản, đừng buồn rầu, mà làm sao? Thế là mình lại phải trở lại lấy thế là mừng. Nó hiện lộ ra. Cũng như trong nhà mà có rắn độc mà nó thò đầu ra để cho mình tìm cách mình đuổi. Cho nếu nó cứ ngủ yên ấy, thì mình đâu có biết. Mà đã không biết ấy, thì mà nuôi rắn độc ở trong nhà có yên được không? Đấy, thế. Thế cho nên thấy nó ló đầu ra thì đừng có buồn nản mà mừng. Mừng rằng nó ló đầu ra để mà mình tìm cách. Mình tìm cách mà mình cho nó ra thì mới có cái hy vọng thoát hẳn được cái loài rắn. Thế thì đấy, theo như cái tinh thần ở trong 10 cái bài, 10 cái đoạn cái việc này, là ở trong cái hoạn nạn đừng có mất cái lòng tự tin, mà phải tìm cách để phấn chấn cái tinh thần, phải có cái tự tin, cái hy vọng. Tại sao phải phấn chấn tinh thần để làm gì? Phấn chấn thì là buông xuôi, mà đã buông xuôi là hết sự nghiệp. Cho nên phải tìm cách thấy cái vui ở trong cái khổ. Như thế mới làm Bồ Tát được, mới chịu đựng được những cái khó của thế gian. Chứ chán nản thì là theo các vị thanh văn đi nhập Niết Bàn. Thế cho nên phải có phương pháp, các Bồ Tát phải có phương pháp, chứ không phải là nói tài, nói hay được. Mà cả ngài có phương pháp. Mà cái phương pháp phải ở cái chỗ tự quay về mà phấn chấn lấy mình. Có đức thì cũng có thể có khi kém cái trí tuệ. Thế nhưng mà dù rằng cái hiện tại thì do cái quả báo mà trí tuệ của người ta kém, nhưng người ta cũng phải là một vị đã từng kiếp trước có cái trí tuệ từ kiếp trước, cho nên cái đức bây giờ nó mới thành. Cái số đông là người đã có đức thì phần nhiều có đạo, bởi vì ngay cái việc của người ta nó hiện cái trí tuệ lên rồi, ngay cái lòng từ bi, ngay cái lòng tốt nó đã hiện cái trí tuệ. Thì tuy người ta không có cái trí tuệ bằng cái thao thao diễn giảng kinh sách, nhưng mà cái việc làm của người ta nó hiện cái trí tuệ. Trong tâm của người ta nó có sự giác tỉnh, người ta có cái sự giác tỉnh, có cái sự xả ngã, có cái sự vì người. Thì đấy, cái đạo là chỗ ấy. Còn cái tuệ mà học cách mà giảng nói diễn nọn diễn giảng thì cái tuệ ấy nó chỉ theo con, nó chỉ có lúc bây giờ. Nếu mà không đi về cái đạo đức thì cái hết cái đời này là hết cái chuyện thông minh, nó sẽ đi qua. Còn nếu mà nó vào được tận trong tạng thức để mà hiện lên cái sự tướng bằng cách ăn ở, bằng cái nếp sống, thì cái tuệ ấy mới thật là tuệ thật. Thế cho nên người có đức, cái phần người ta, nếu người ta bây giờ đây người ta có kém là người ta kém cái học vấn thôi, chứ còn đã có đức thì là người ta có tuệ. Tuệ từ trong tạng thức, biết được cái thân này là huyễn, cái thế gian này là hư vọng, cho nên người ta mới có những cái xả khiêm tốn mà lo lợi ích cho người khác.